Dạ, thưa các bác và các anh chị, tối hôm nay Minh Đức xin được chia sẻ với các bác và các anh chị một cái buổi nói chuyện với cái đề tài là con đường của tình thương, A Path with Heart. Hôm nay có một số các em trúc sanh tham dự, thành Minh Đức xin được nói tiếng Anh lẫn lộn với tiếng Việt để cho các em dễ hiểu. Và cái chữ tình thương ở đây Minh Đức dùng với một cái danh từ nó rất là tổng quát. Nó chỉ là nói lên một cái sự mong muốn làm cho người đối diện với mình được hạnh phúc, được an lạc. Và cái người đó có thể là cha mẹ mình, có thể là chồng vợ mình, có thể là bạn bè, thân quyến thuộc. Thành cái chữ tình thương ở đây Minh Đức dùng không nhất thiết là nói vấn đề vợ chồng. Trong cái đời sống của chúng ta đó, mình rất thấy cái tình thương nó là một năng lượng rất là lớn và nó rất là mạnh. Nó giống như là một cái thác mà nó đổ xuống. Cái năng lượng đó nó to lớn và nó mạnh. Do đó cái năng lượng đó nó có thể nó đem lại cho ta rất là nhiều hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà cũng tình thương, cái năng lượng của tình thương nó cũng có thể đem lại cho ta rất là nhiều khổ đau. Tuy là tình thương là một năng lượng rất là to lớn trong đời sống của chúng ta, tuy nhiên theo Minh Đức nhìn thấy đó, thì không có nhiều người hiểu rõ về tình thương. Và vì vậy Minh Đức nghĩ đó, có lẽ là lý do mà chúng ta thường không có chăm sóc, không có thường suy nghĩ đến cái tình thương của mình nó như thế nào, nó được mạnh mẽ, nó được lành mạnh hay là nó yếu đuối. Và khi mà chúng ta để ý đến tình thương của mình thì lúc đó thường thường nó bị nặng nề. Lúc đó chúng ta ghi nhận, lúc đó chúng ta có một số khổ đau. Xin kể cho các bác và các anh chị nghe một câu chuyện. Hàng năm đó, Diệu An thường có ghi cho cháu Minh Nghĩa đi bơi. Cái chương trình của Minh Đức thường ở nhà rất là bận, nhưng mà Minh Đức tình nguyện chở cháu Minh Nghĩa đi bơi một tuần vài lần như vậy đó. Lý do là Minh Đức muốn dành cái thời gian để chơi với Minh Nghĩa, thì mình lại dùng cái dịp mình chở cháu đi bơi, chơi với cháu và mình có mặt với Minh Nghĩa. Trong một buổi kia, khi mà phụ cháu Minh Nghĩa thay đồ trong cái locker room đó, thì Minh Đức có dịp nghe hai cái người trung niên, người Hoa Kỳ nói chuyện với nhau. Thì họ nói chuyện khá lớn, thành Minh Đức đứng cũng xa xa đó nhưng mà nghe rõ hết. Thì hai người đã nói chuyện với nhau, thì mình nghe một hồi mình biết là một người thì đang đi qua cái tình trạng làm giấy tờ ly dị, thì đương than thở với người kia. Cái điều mà Minh Đức rất là để ý, cái ông này ông nói cái câu này, ông có than phiền với người bạn, ông nói là I can't help falling out of love with my wife and I can't help falling in love with this person. Đối với ổng đó là ổng biết là cái tình trạng này sẽ đem lại khổ đau cho người vợ của ổng rất là nhiều, nhưng mà ổng không có tự chủ được. Ổng nói là ổng không có thể nào làm sao để không có thương cái người mới, và ổng cũng không thể nào cản được là ổng hết thương vợ ổng rồi. Lúc đó Minh Đức nghe, Minh Đức rất là xúc động. Và cháu Minh Nghĩa thì còn nhỏ, thì cháu thấy hai người này nói chuyện với nhau rất là lớn tiếng. Cháu mới hỏi là chuyện gì mà hai người này nói chuyện với nhau lớn tiếng như vậy. Minh Đức có giải nghĩa rất là ngắn gọn là tại vì ông đương có niềm đau rất là lớn. Minh Đức tin đó là những lời mà ông đó ông nói như vậy đó rất là thật, rất là tự trả lòng của ông. He can't help it. Ông không có muốn không thương vợ ông nữa, nhưng mà bây giờ là ông không còn cái tình thương với vợ ông nữa. Và Minh Đức tin là ông nói thật. Khi Minh Đức nghe câu chuyện đó rồi thì một thời gian sau Minh Đức cũng còn quán chiếu về cái câu đó. Minh Đức mới ngồi mà suy nghĩ lại thì thấy chính Minh Đức bây giờ cũng không còn trẻ nữa. Và Minh Đức nhìn những người xung quanh của Minh Đức đó, từ bạn bè cho đến những người mình quen thuộc đó, thì thấy cũng có một số đông cũng đi ngang cái tình trạng đó. Một là đi ngang cái tình trạng ly dị, đã ly dị. Hai là hạnh phúc giữa vợ chồng nó không còn được đầm ấm như xưa nữa. Điều làm cho Minh Đức suy nghĩ rất là nhiều. Và gần đây có được đọc một cái tường trình của bộ Census của liên bang đó, nói về năm 2002, nghĩa là năm ngoái. Các bác và các anh chị có biết là hiện nay ở xã hội Hoa Kỳ đó, cái tỷ số, cái percentage mà ly dị đó bao nhiêu phần trăm không? Dạ. Dạ, Minh Đức đọc cái tỷ số của bộ Census nó là 50%. Và càng ngày càng lên. Minh Đức nghe nó 50%. Không thể ngờ được. Có nghĩa là nếu mà mình có hai người bạn lập gia đình thì cơ hội mà một trong hai người bạn đó sẽ gặp khó khăn trong hoàn cảnh gia đình và đi đến cái trường hợp là chia tay đó là hai người thì một người bị rồi. Đó đúng là một cái thể trạng của xã hội ngày nay. Cái vấn đề tình thương và một tình thương mà không được hướng dẫn, không được chăm sóc kỹ càng, đó là thật sự là một cái thể trạng. Vì Minh Đức lúc trước không có nghĩ là nó cao như vậy. Bây giờ Minh Đức xin kính mời các bác và các anh chị mình nhìn lại cái vấn đề của tình thương đó. Nó xem như thế nào mà tại sao trong xã hội ngày nay chúng ta bị khó khăn rất là nhiều về vấn đề của tình thương. Minh Đức chỉ đoán thôi, nhưng mà nghĩ lại khi xưa đó, khi người đàn ông này gặp cái cô đó đó, thì Minh Đức nghĩ là họ thương nhau nhiều lắm. Họ phải thương nhau nhiều lắm. Do đó mà họ quyết định là sống chung với nhau, làm đám cưới với nhau và ở với nhau. Nhưng mà không biết vì lý do nào đó mà bây giờ tình thương đó nó không còn nữa. Và chỉ có lý do là tình thương nó không còn nữa thành nó có gây ra một khoảng trống. Tại vì nó có khoảng trống đó thành có một tình thương khác nó đi vào được. Mình rất nghĩ là hôm đó đó không có nhìn thấy cái vấn đề đó. Nếu mà khi mà cái tình thương của ông á cho người vợ mà bắt đầu nó giảm đi và ông biết được thì nó sẽ không mất đi và không có khoảng trống đó. Nhưng mà vì ông không thấy được cái điều đó, thành tới chừng mà nó ra cái khoảng trống và một tình thương khác nó đi vào, thì lúc đó ông không còn cái sự lựa chọn nữa, không còn cái tự chủ nữa. Cái điều này mình rất nghĩ đó có thể là một cái điều chung. Ngay chúng ta cũng vậy. Thường thường khi mà trong gia đình mà có những chuyện nhỏ nhỏ nó xảy ra, chúng ta không để ý đến. Chúng ta thường chỉ để ý khi nào mọi chuyện thành lớn. Giống như mình đi ra ngoài sóng biển đó, có những con sóng nhỏ nhỏ đập vào cái thuyền của mình không để ý. Nhưng tới chừng mà con sóng rất là mạnh, gió thổi đến mà sóng rất là to lên rồi á, lúc đó mình để ý á, thì thuyền lúc đó có thể nó bị lật hoặc nằm, mình đâu có thể có cản trở được. Cái điều đó là một cái điều rất là thường. Và khi mà ra ngoài biển mà cơn sóng nó to lên rồi mà nó đánh vào cái thuyền nhỏ của mình á, thì làm sao cái ông này ông nói câu rất là đúng. Lúc đó làm sao mà ông nói là bây giờ tôi không thương người kia được, tôi không ở với người này. Bởi vì ông nói câu là I cannot help falling in love with somebody else. Lúc đó sóng nó quá lớn rồi. Và ông rất thành thật và ông nói là I cannot help falling out of love with my wife. Tình trạng nó rất là nặng nề và lúc đó là rất là khó mà cứu vãn. Và kính thưa các bác và các anh chị, Đức Phật thí dụ cái tình thương của mình giống như là một cái thân cây vậy. Thì cái thân cây đó, nó cần phải được sự chăm sóc, nó cần phải được sự nuôi dưỡng. Vì nếu mà chúng ta không chăm sóc cái cây đó, thì cây nó sẽ yếu, nó sẽ rất là dễ ngã. Khi mà một cái cơn gió lớn nó thổi đến là ngã liền. Điều này cũng rất là dễ hiểu. Trong cái nhà của Minh Đức á, phía trước vườn nó có một số cây. Trong cái vườn của Minh Đức á, cây nào nó cũng bình thường hết, nhưng mà có cây rất là mạnh. rất là tươi tốt, lúc nào cũng có hoa có trái đó. Là tại vì sao? Cây đó cây hồng mà Diệu An rất là thích cây hồng, thành mỗi ngày ra chăm sóc, nhổ cỏ, cho thuốc, bắt sâu, thành cây rất là mạnh. Persimmon tree, thành mình đứt nhìn mình đứt cũng quán chiếu mà, hạn chế cây này được chăm sóc nhiều quá, sao nó không tươi tốt được, nó không có nhiều trái được. Còn mấy cây kia thì mình không có chăm sóc nhiều. Cái khả năng chăm sóc của tình thương đó, mình rất nghĩ cái khả năng đó nó, trong hội này nó rất là thiếu thốn, chúng ta không có nhiều khả năng đó. Nói về vấn đề chăm sóc cây á, mình rất thấy nó cũng phức tạp rồi đó. Ở trong nhóm sinh thức thì có anh Minh Tuệ, anh là như là được mang danh là gardener, thành trong nhóm mà ai mà có câu hỏi gì về trồng trọt đó thì hỏi ảnh. Nhưng mỗi lần hỏi ảnh anh nói ra cũng phức tạp lắm, mình rất cũng có hiểu nữa. Có loại cây á, thì anh nói là cần nhiều nước, có loại cây thì ít nước thôi. Có loại cây thì nói là phải ngoài ánh mặt trời mới được, có loại cây thì phải nằm trong bóng mát, rồi có loại cây thì nó chịu lạnh, có loại cây thì chịu nóng. Nước nói à, chăm sóc cây mà nó phức tạp kiểu đó, mà chăm sóc tình thương giữa con người chắc nhức đầu hơn nữa. Mà sự thật là như vậy, nó không có dễ. Và một trong những cái điều mà chúng ta cần phải có về vấn đề chăm sóc tình thương theo kinh Đức Phật dạy đó, thì muốn thương thì phải hiểu. Trong danh từ Phật học là từ bi thì phải đi đôi với trí tuệ. Cái điều này hồi tối hôm qua anh Minh Tánh anh đã trình bày cũng khá rõ, Minh Đức xin được nói thêm về một cái khía cạnh khác. Khi mình thương người nào đó thì mình phải hiểu người đó, nhưng mà mình rất nghĩ đó, nó hai chiều lận, không nhất thiết là chỉ là mình hiểu người kia không, mà mình phải hiểu mình nữa. Lý do mình rất nói như vậy là thí dụ như trong khóa tu này mình rất nghe rất là nhiều từ các bác và các anh chị là mình đi dự khóa tu mình thấy rất là thích, mình thấy rất là hạnh phúc và muốn về mình chia sẻ cái hạnh phúc này với những người thân gia đình của mình. Thì nếu mà mình không có khéo léo á, mình đem cái hạnh phúc này á, mình đem về mình chia sẻ với người gia đình á, mà nếu mình không hiểu người gia đình và hiểu mình á, mình có thể làm không khí gia đình mình nó gay cấn hơn, nó căng thẳng hơn nữa. Tại vì người gia đình mình không biết gì về khóa tu này hết, mà mình về mình nói à, khóa tu này, hay chỗ nọ, sinh thức hay chỗ này. Chẳng những mình không có thuyết phục được người thân gia đình mà trong người thân của mình lại ghét sinh thức nữa, không biết sinh thức là gì mà cứ khen hoài. Còn tôi ở đây thì sao? Thành cái vấn đề ở đây là mình rất nghĩ cái hiểu đó đó, cái thương và hiểu, cái trí tuệ, cái hiểu đó nó phải hiểu hai chiều lận. Mình phải hiểu người kia và mình phải hiểu chính mình. Cái hiểu chính mình là mình có đủ khả năng chưa. Cái vấn đề đó thì mình rất nghĩ giống như là mình là một người, mình có là người phú hộ chưa, như vậy đó. Ví dụ như là mình có giàu hạnh phúc thì mình mới có thể chia sẻ hạnh phúc được. Và khi mình chia sẻ hạnh phúc đó, người kia nhận nó lan tràn. Nhưng mà mình rất nghĩ là tại vì một phần là chúng ta không phải là quý thầy, cái sự thực tập của chúng ta nó chưa được vững vàng. Thành khi chúng ta về giống như chúng ta là một người muốn chia sẻ cái sự giàu có của mình, cái sự hạnh phúc của mình cho người thân, nhưng mà giống như mình không có tiền cho nhà băng vậy đó, mà mình về làm sao mình cho tiền cho người thân mình được, mình đâu có tiền đâu. Thành giống như mình đi mua vé số vậy đó, mình hy vọng là mình trúng số để mình có thể mình có tiền mình chia sẻ cho người thân của mình. Thì cái sự hiểu biết ở đây mình rất nghĩ nó phải là một sự hiểu biết cả hai, chứ không phải là mình nghĩ là khi mình thương và hiểu nghĩa là mình hiểu người kia không. Mình hiểu người kia nhưng mà cũng phải hiểu mình, thì cái sự thương của mình nó mới được trọn vẹn. Còn không á, thì mình thương người kia bao nhiêu á, thì mình sẽ làm, có thể làm khổ người kia bấy nhiêu. Có những người họ thương người thân họ rất là nhiều. Ở đây mình rất nghĩ không ai mà không có thương người thân của mình hết á. Nhưng mà tất nhiên mình nhìn lại việc của mình làm á, trên danh nghĩa của tình thương, mình làm người kia khổ hơn nữa. người Mỹ nó có cái câu là it's hard to do good well. Mình tin là ở đây chúng ta có rất là good intention, chúng ta là có lòng tốt hết, ai cũng muốn giúp người thân, ai cũng muốn thương mà thương hết lòng. Nhưng mà chúng ta vì còn nhiều khó khăn, thành chúng ta khi mà thương không khéo, chúng ta đã làm cho người thương của chúng ta càng ngày càng xa lánh mình. Trong sự giao tiếp mình thích thấy rất là nhiều cái chuyện như vậy. Có những người mẹ đó rất là thương con, nhưng mà thương con sợ luôn. Tại vì mình quá thương nó đi, nó không còn cái tánh của nó nữa. Mình muốn nó làm theo ý của mình thôi. Và thật sự là mình muốn làm cho nó tốt, nhưng mà muốn làm theo ý mình quá. Thành cái tình thương đó là một tình thương thật sự. Nếu mà nó thẳng ra là một tình thương ích kỷ, một tình thương chiếm hữu, chứ không phải một tình thương có tự do đó. Mình muốn người thương của mình làm theo ý mình thôi, chứ không phải là mình muốn người thương làm những chuyện mà họ đem lại hạnh phúc cho họ. Trong rất là nhiều những bài giảng của Đức Phật, Ngài có nói là không thể nào chúng ta thương được nếu chúng ta không hiểu. Hai cái chuyện đó nó phải đi đôi với nhau rất là nhiều. Trong cái xã hội này, mình Đức thấy là chúng ta thương nhau nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không hiểu nhau. Do đó một cái điều mà mình Đức khuyên tất cả những người trong gia đình của mình Đức là mình thường nên tự hỏi mình có hiểu người kia chưa? Hay là mình thương người kia theo ý của mình. Và mình rất nghĩ là muốn mà nhìn lại cái vấn đề của con đường của tình thương đó, mà muốn kiếm cách để phát triển con đường của tình thương, làm sao cái con đường đó càng ngày trên cái con đường mình đi nó có nhiều hoa thơm, nhiều trái ngọt, thì chúng ta phải nhìn rõ vấn đề. Một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn thấy rõ đó là mình mà có thương người thương bao nhiêu đi nữa và người thương có thương mình bao nhiêu đi nữa, sẽ có lúc người thương của mình hay mình làm cho người nọ khổ đau, chắc chắn như vậy. Ở đây các bạn và các anh chị có ai mà chưa bị người thương của mình làm mình khổ đau không? Hồi đó giờ khi mình gặp người thương của mình hạnh phúc hồi đó giờ, không bao giờ bị khổ đau lần nào, có ai có đó chưa? Dạ, xin giơ tay lên để cho Minh Đức được dịp chiêm ngưỡng một cái trường hợp rất hiếm có. Cái đó là một cái điều mà chúng ta phải ghi nhận, và chúng ta ghi nhận để chúng ta chuẩn bị. Dầu mình thương vợ mình bao nhiêu đi nữa, dầu mình thương con mình bao nhiêu đi nữa, sẽ có một ngày con mình làm mình khổ, sẽ có một ngày mình làm con mình khổ. Là tại sao? Tại vì dầu là chúng ta có hạnh phúc, dầu là chúng ta có tu học, nhưng mà chúng ta vẫn còn có khổ đau, chúng ta vẫn còn vụng về, chúng ta vẫn còn bị chi phối bởi tham, bởi giận hờn, và chúng ta vẫn còn nhìn không thấy rõ trong đời sống. Do đó, dầu chúng ta không muốn, chúng ta rất là thương người thương của chúng ta, nhưng mà sẽ có ngày, sẽ có lúc chúng ta sẽ làm người kia khổ đau. Và cái sự khổ đau, từ những sự khổ đau nhỏ cho đến những sự khổ đau lớn, mà nếu mà chúng ta không có chăm sóc những cái khổ đau nhỏ nhỏ đó, thì nó sẽ làm tổn thương đến cái tình thương của mình rất là nhiều. Cái điều mà Minh Đức tin tưởng là chúng ta ai cũng có ý tốt hết đó, nhưng mà chúng ta có những năng lượng rất là bất thiện có mặt với mình mà mình không có hay, không có biết. Để mình Đức kể một câu chuyện cho các bác và các anh chị nghe. Thí dụ như là có một người, họ đến với mình, họ cầm cái cây, họ đánh mình rất là đau. Các bác và các anh chị nghĩ là mình sẽ giận ai? Giận cái người đánh hay giận cái cây? Dĩ nhiên là mình giận cái người đánh, cái cây đâu có gì đâu, cái cây là một vật vô tri vô giác, nhưng mà bị người kia cầm cái cây lên đánh mình. Chúng ta cũng vậy đó, chúng ta thường bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si. Và tham, sân và si là những năng lượng rất là bất thiện, nó có với chúng ta hàng ngày hàng giờ. Và nếu dùng cái thí dụ Đức mới vừa kể đó, chúng ta cũng như là cái cây đó, cái năng lượng này nó điều khiển mình, và rất là nhiều lúc mình không có tự chủ được. Chúng ta bị như cái cây gì đó, khi mà cái cơn tham nó lên đó, thì nó điều khiển mình làm một số chuyện, nói một số chuyện. Khi mà cơn giận nó lên đó, mình không muốn nói những lời không hay, mình vẫn nói. Nói xong mình hối hận, mình xin lỗi, vì mình nhìn không rõ ràng, mình có những sự hiểu lầm, thành mình làm và mình nói những chuyện rất là không có được đẹp. Do đó mình rất thấy đó, trong đời sống hàng ngày, nếu mà các bác và các anh chị mà bị người thương mình làm khổ đau đó, đừng có giận người thương của mình. Tại vì sự thực tập chưa có vững vàng, tại vì mình còn vụng về, thành mình bị điều khiển mà mình không biết. Mình nên giận những cái năng lượng bất thiện ở trong cái con người chúng ta đó. Nói như vậy cũng không nghĩa là mình đổ thừa rồi mình không làm gì hết. Dĩ nhiên là không rồi. Chúng ta là những thiền sinh, bằng chứng là chúng ta đến đây dành ra 5 ngày để tu học. Chúng ta là những người mình Đức nghĩ là tích cực nhất trên cái con đường mà gây dựng hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau. Ý mình Đức muốn gợi lên cái ý ở đây là thường thường khi mà người kia làm cái gì mình phật ý đó, làm cái gì mình khổ đau, mình giận người kia rất là nhiều. Và cái người đó đó, cái ngã đó đó, mình giận người đó đó. Nhưng mà mình quên đi là không phải người đó. Nếu mà mình biết là không phải người đó, nếu mình biết là đó là tại vì tham, vì sân, vì si mà nó làm người đó làm như vậy đó, thì mình sẽ có một sự thông cảm. Là tại vì một ngày nào đó mình cũng vậy đó, mình cũng có cái dịp mà mình sẽ không có tự chủ được và làm những điều mà mình không muốn. Do đó mình có một sự thông cảm rất là lớn, và chẳng những mình không có giận cái người thương của mình, mà mình còn thương người thương mình hơn nữa. Là tại vì chúng ta cùng thực tập với nhau, cùng chưa có vững vàng với nhau, thì chúng ta sẽ có những ngày, những giây phút đó. Để Minh Đức xin kể được một câu chuyện nữa là khi xưa khi mà nước Trung Cộng xâm chiếm nước Tây Tạng đó, thì những người lính Trung Cộng có bắt được một vị tu sĩ là vị thị giả của ngài Dalai Lama. Khi người Trung Cộng bắt được cái vị thị giả của ngài Dalai Lama đó, tra khảo vị tu sĩ rất là nặng nề, rất là dã man, mà cái ý của họ đó là hành hạ tra khảo cái vị tu sĩ này để cho vị tu sĩ này chịu không nổi khai xấu về ngài Dalai Lama. Khi mà vị tu sĩ này khai xấu đó, thì họ dùng cái đó để họ đem họ biêu xấu ngài Dalai Lama. Trong thời gian mà bị giam cầm đó, họ tra khảo vị tu sĩ rất là dữ tợn. Sau nhiều năm á, cái vị này vẫn giữ im lặng, không có nói gì hết. Trong thời gian đó thì họ thả vị tu sĩ này ra, và những nhà báo Tây Phương có đến để phỏng vấn cái vị tu sĩ này và hỏi là thầy có thù hận những người giam cầm thầy hay không. Khi những nhà báo Tây Phương là đến phỏng vấn cái vị tu sĩ này đó, thì ông chống gậy ông đi, và một mắt ông bị hư từ những sự tra tấn và hành hạ. Mấy người nhà báo Tây Phương họ rất là ngạc nhiên, vị tu sĩ nói là không, làm sao mà tôi có thể giận một cái người mà xấu số hơn tôi. Những nhà báo Tây Phương họ không hiểu ông này nói gì hết. Một ông mà bị hành hạ tới nỗi mà bây giờ tàn tật mà mất một con mắt mà nói với người kia xấu số hơn là sao. Thì vị tu sĩ đó có nói là tôi á, ít nhất là tôi còn hiểu được, còn thấy được sự thật. Còn những người lính mà giam cầm tôi đó, tra khảo tôi á, thì họ bị những năng lượng bất thiện của giận hờn, của tham vọng, của si mê, mà vì đó mà họ hành hạ tôi, chứ họ đâu có muốn hành hạ tôi đâu. Và những người đó không bao giờ thấy được cái chuyện đó hết, thì họ sẽ đời đời bị giam cầm. Thành ra đó, làm sao mà tôi có thể thù hận họ được, họ khổ hơn tôi nữa. Khi mà Minh Đức đọc cái câu chuyện đó, Minh Đức rất là xúc động, vì cái vị tu sĩ đó nhìn quá sâu và quá rõ về cái vấn đề. Mà khi mà chúng ta có thể nhìn thấy cái vấn đề là mỗi lần mà người khách tuy là rất thương mình, nhưng mà họ cũng vậy đó, họ bị những năng lượng bất thiện như vậy, những năng lượng nó rất là mạnh, mình không có thể khinh thường những năng lượng của tham, của sân, của si được. Nó rất là mạnh và nó có ở trong đời sống của mình. Thì nếu mà chúng ta có được một cái nhìn như vậy đó, thì cái câu hỏi nó rất là rõ ràng là làm sao chúng ta có thể diệt trừ tham và sân và si được. Tại ngày nào có tham, có sân và có si đó, ngày đó chúng ta còn khổ và những người thân chúng ta sẽ tiếp tục khổ. Và nói về vấn đề diệt trừ tham sân si thì mình rất nghĩ là vấn đề này rất là được bàn thảo rất là nhiều trong giáo lý đạo Phật. Có một số lý thuyết đó, cho rằng nếu mà muốn diệt trừ tham và sân và si là không cách nào khác, chúng ta phải nhổ tận gốc hết. Giống như mấy cây mà dandelion ở nhà của các bác và các anh chị đó. Nếu mà mình không có nhổ mà cái gốc nó lên luôn đó, thì nó sẽ mọc lên nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ đứng cái lá trên thôi là hình như là mấy tuần sau là nó mọc lên nữa. Nó có năng lượng rất là mạnh. Có một số người họ nghĩ là cách diệt trừ tham sân si đó là mình phải nhổ tận gốc, giống như cái hình mà Minh Đức trình bày ở đây đó, giống như cái gốc cây như vậy, rất là cứng, rất là sâu dưới lòng đất. Nhưng mà mình phải tìm mọi cách để mình gỡ luôn cái cây lên, chứ không là ngày nào mà còn gốc rễ á, thì sẽ còn những năng lượng đó nó hiển hiện lên nữa. Và cũng có số lý thuyết á, lại nói là nếu mà chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si nữa thì chúng ta là gỗ đá rồi, không còn tình cảm gì nữa hết. Thì cái đó cũng là một vấn đề. Cái vấn đề mà mình đang nghĩ á, thật sự á, không phải là vấn đề chúng ta diệt trừ tham, sân và si. Mình rất nghĩ chúng ta cái gì trừ không có được. Tham, sân và si là những năng lượng mà nó sẽ nằm trong cái con người của chúng ta. Nếu mà chúng ta ngày nào còn là con người ấy, thì sẽ có tham, có sân và có si. Cái hình này hình như các bác và các anh chị thấy hơi quen quen. Và tham và sân và si lúc nào cũng có mặt hết. Nhưng mà mình rất nghĩ vấn đề đó là không phải là vấn đề diệt trừ, mà vấn đề là thật sự vấn đề là chuyển hóa. Làm sao chúng ta chuyển hóa, nghĩa là transform, chứ không phải là remove. You cannot remove greed, anger and ignorance. It's an issue of transforming. Tham, sân và si là những năng lượng nó có mặt, là con người thì nó sẽ có mặt. Và mình rất nghĩ là nhiều khi chúng ta cũng cần tham. Tham là cái gì? Tham là một lòng ham muốn, tham là một cái dục. Nhưng mà tham á, mình dùng với cái nghĩa bất thiện nhiều hơn là cái nghĩa thiện. Tại vì nếu mà nói đúng là tham chỉ là một cái dục thôi, cái lòng ham muốn thôi, thì nếu mà mình ham muốn cái việc thiện, giống như là mình ham muốn tu học, mình ham muốn làm việc thiện, đó cũng là một loại lòng tham vậy. Mình đâu có nên bỏ cái đó, mình còn phải nên phát triển cái đó. Nhưng mà thường thường chúng ta không có dùng hay gọi là lòng tham, nhưng mà nếu mình nói rõ hơn, đó là một cái lòng ham muốn. Và trong đạo Phật, mà trong pháp môn duy thức học đó, có trình bày cho chúng ta đó, là chúng ta muốn chuyển hóa những cái năng lượng xấu nào đó, chúng ta không cần phải đụng cái năng lượng xấu đó, mà chúng ta cần phải bồi dưỡng những năng lượng thiện mà nó đối ngược lại với cái năng lượng xấu. Thí dụ như nếu mà chúng ta muốn không có bóng tối nữa, chúng ta không cần phải vô bóng tối, chúng ta chỉ cần vặn đèn lên thôi thì bóng tối nó không còn nữa. Môn phái duy thức học chỉ chúng ta cái đó. Nếu mà chúng ta muốn chuyển hóa những năng lượng bất thiện thì chúng ta nên vun trồng những hạt giống của thiện mà nó đối ngược lại với những năng lượng mà chúng ta muốn chuyển hóa. Thí dụ như chúng ta muốn chuyển hóa cái năng lượng của tham thì chúng ta phát triển cái lòng rộng lượng, thì một ngày nào đó cái năng lượng tham theo cái nghĩa của nó sẽ bớt đi, và cái lòng rộng lượng nó nhiều hơn, thì tự động cái tham nó bớt đi, mình không cần phải làm gì cái tham hết. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta muốn bớt cái sự giận hờn thì chúng ta phát triển cái tình thương nhiều hơn, thì tự nhiên cái giận hờn nó bớt đi. Chúng ta muốn bớt đi cái sự mà nhìn hiểu sai lầm thì chúng ta phát triển lên cái sự hiểu biết. Tham của lòng ham muốn, sân cảm tình, thay vì mình giận bây giờ mình vui, mình thương, nó cũng chỉ là một cảm tình thôi. Thành vấn đề không phải là chúng ta diệt trừ cái cảm tình đó, mà chúng ta là nuôi dưỡng những cảm tình khác cho nó mạnh hơn, để cái cảm tình kia nó không còn đàn áp những cảm tình có năng lượng thiện trong khu vườn của chúng ta. Giống như mình trồng cây vậy đó, nếu mà chúng ta mà trồng những cây tốt thì những cỏ dại nó không mọc lên được. Cái vấn đề thực tập thì cũng như vậy. Do đó mình được thấy là cái vấn đề tu học là không phải vấn đề là mình nhổ gốc chỗ nào, mình diệt trừ cái nọ. Nghe những câu đó có vẻ đau đớn quá. Cũng là thân thể của mình hết, cũng là tâm thức của mình, mà mình diệt trừ cái này, mình đàn áp cái nọ, thấy có vẻ mệt nhọc quá, mà không biết làm được hay không. Thì thật là phương pháp tu học là không phải như vậy, mà là vấn đề mình chuyển hóa, mình redirect cái energy nó đi, mình chuyển hóa cái năng lượng của nó. Trong kinh điển đạo Phật đó, thì tình thương được xem như là cái thân cây, và cái sự hiểu biết đó, cái trí tuệ đó, được xem như là đất ở dưới cây để vun bồi, làm cho cây càng ngày càng lớn lên, càng xanh lên, có hoa có trái. Nếu mà cây mà không có đất đó, không sống nổi. Thì nếu mà mình thí dụ như vậy đó, thì chánh niệm nó giống như là một ánh sáng, nó chiếu vào thân cây, chiếu vào đất, làm cho cây thêm xanh, làm cho đất thêm màu mỡ. Và trong những ngày qua, các bác và các anh chị tu học ở đây đó đã được nhắc nhở rất là nhiều về chánh niệm, và chúng ta đã được học rất là nhiều những phương pháp để duy trì, để phát triển chánh niệm, như là qua việc ngồi thiền, qua việc đi kinh hành, và mình tụng kinh, chúng ta đi lại, sống trong đời sống chánh niệm, ăn cơm chánh niệm. Thì khi mà mình nghĩ đó, khi mà chánh niệm có mặt đó, chúng ta có một ý thức rất là rõ ràng về cái đời sống của mình. Một trong những vấn đề mà mình thấy là chúng ta gặp khó khăn đó, là tại vì khi chúng ta giận, chúng ta không biết là chúng ta giận, cho đến khi chúng ta giận xong rồi chúng ta mới biết. Cái việc làm đã làm rồi thì lúc đó chúng ta mới biết, thì lúc đó hơi trễ. Mình được tin là dưới cái ánh sáng của chánh niệm đó, chúng ta sẽ thấy được trước khi cái việc làm nó xảy ra. Mà cái điều đó rất là thực tế. Giống như là khi mình bước ra ngoài đường mà mình để ý đó, thì mình sẽ thấy là trên trời mà mây mưa nó đến đó, rồi gió nó thổi mạnh lên đó, thì mình biết là sắp sửa có mưa. Mình có ý thức là mình nhận biết được liền. Nhưng mà nếu mà mình sống trong quên lãng, mình bị chi phối nhiều bởi hoàn cảnh, mình bước ra ngoài đường đó, gió nó thổi hơi mạnh lên, mình vẫn không để ý đến. Mây nó kéo đến hơi tối bầu trời, mình cũng không để ý đến. Tới chừng mà mưa nó rơi xuống, nó ướt người mình, lúc đó mình biết mưa mình chạy. Cũng giống như vậy đó. Khi mình có chánh niệm, gió thổi hơi mạnh cái là mình ngừng lại, mình nhìn trời liền. Chứ không cần phải đợi tới mưa mà nó rớt xuống, ướt cả người, lúc đó mình biết. Và trong khóa tu chúng ta đã học được nhiều phương pháp để phát triển chánh niệm. Giờ đây Minh Đức chỉ xin trình bày thêm một vài những khía cạnh để chúng ta có thể thực tập trong đời sống hàng ngày, để vấn đề phát triển con đường của tình thương mà thôi. Và trong đời sống hàng ngày đó, khi Minh Đức nói trong đời sống hàng ngày có nghĩa là khi sau khóa tu đó mà mình về mình sống với người thân của mình, Minh Đức nghĩ có nhiều cách mình có thể thực tập để mình bồi dưỡng cái tình thương của mình lắm. Nhưng mà trước khi mà mình thực tập bồi dưỡng cái tình thương đó, thì cái sự tu học của mình đó, mình rất nghĩ đó là mình phải có hạnh phúc ở trong sự thực tập. Lý do mà mình rất nói câu đó là tại vì chúng ta thường có khuynh hướng là ráng đi, ráng chịu cực bây giờ, chịu khổ bây giờ đi, sau này sẽ được hạnh phúc. Có phải không các bác và các anh chị? Khi nhỏ đó, mình đi học đó, mình được ba má nói ráng học đi con, sau này mình có bằng cấp khá khá chút, mình có việc làm tốt, xong khi mình có việc làm, mình học được bằng cấp cao, cái ráng đi con, bây giờ đừng có chơi, ráng đi kiếm việc làm tốt để có tiền có bạn một chút, mới có gia đình được, có địa vị trong xã hội, thì mình cũng ráng đi làm có tiền chút, ráng đi con. Khi mình có gia đình rồi đó thì con lúc đó mọi việc đều an ổn hết rồi, con muốn thảnh thơi thảnh thơi, có gia đình xong ráng đi con, bây giờ con có con rồi đó, phải lo bảo hiểm, phải lo trả tiền bill, trả tiền nhà, phải lo cho con sau này có học, có tiền bỏ cho account chưa, sau này học có tiền đâu có, xong ráng đi con, sau này nằm về hưu thì con nghỉ, bây giờ con chưa có thành tài gì hết. Và ngay chính bây giờ mình Đức gặp một số các bác mà về hưu đó, bận quá con ơi, chưa bao giờ bận như vậy. Hồi đó bác đi làm còn sướng hơn bây giờ nữa, bây giờ về hưu thì sao không có thời giờ gì hết, lúc nào cũng bận rộn quá, cực khổ quá. Thì mình Đức mới ngồi suy nghĩ lại cái chữ mà ráng đi, bây giờ ráng cực khổ đi, sau này sẽ được hạnh phúc đó, sau này là bao giờ. Nếu mà mình theo cái câu chuyện mà mình Đức kể đó thì sau này chắc là phải nằm xuống rồi mới khỏe đó, chứ lúc nào cũng có ráng đứa con hết. Trong khóa tu các bác và các anh chị được quý thầy nhắc nhở đó rất là quan trọng, cái vấn đề mình phải có được hạnh phúc trong giây phút hiện tại, là tại vì hiện tại đó, là chất liệu làm cho tương lai. Nếu mà mình cứ nghĩ tương lai hoài á, mà chất liệu bây giờ là khổ đau, không hạnh phúc, thì làm sao tương lai hạnh phúc được. Bởi vậy khi mà chúng ta thực tập đó, dù là chúng ta thực tập ngồi thiền, hay chúng ta thực tập đi thiền hành, hay chúng ta thực tập ăn cơm chánh niệm, chúng ta phải có hạnh phúc, phải có an lạc ngay phút đó. Một trong những điều mà thiền quán đã thu hút Minh Đức trong những năm đầu tiên đó là cái điểm đó. Trong giáo lý Đạo Phật có một giáo lý gọi là hiện pháp lạc trú, có nghĩa là khi mà chúng ta thực tập đó là chúng ta phải có kết quả liền ngay trong giây phút đó. Chứ nếu mà Đức Phật mà nói Minh Đức là ráng đi con, chắc giờ này Minh Đức không ngồi đây đâu. Dạ xin thưa các bác và các anh chị, cái vấn đề thực tập mà có hạnh phúc liền đó, nó thật sự như vậy. 4-5 ngày thực tập đó thì có những cái kinh nghiệm, khi mình ngồi thiền đó mình có được sự an lạc ngay giây phút ngồi thiền liền, chứ mình đâu phải là ngồi thiền 10 năm mới được an lạc. Mình chỉ cần mình theo dõi hơi thở một thời gian, tự nhiên mình thấy an lại. Dầu là đó là những hạnh phúc nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta xây nhà đó, chúng ta cần những viên gạch nhỏ thì xong mới xây được cái nhà lớn. Chứ ai mà bước vào có căn nhà liền thì những hạnh phúc nhỏ nhỏ như vậy khi chúng ta thực tập, nó sẽ một ngày nào đó cho chúng ta một hạnh phúc lớn, là một căn nhà rất là hạnh phúc, không có nhiều khổ đau. Xin thưa với các bác và các anh chị, có một vị thiền sư nói câu là happiness is available, please help yourself. Hạnh phúc thật sự là có mặt chung quanh mình đó, nhưng mà không biết làm sao mà chúng ta không ai lấy hết. Chúng ta chạy đi theo những hạnh phúc, chúng ta nghĩ là những hạnh phúc nằm đâu đâu đó. Khi mà Minh Đức được dịp sinh hoạt với những người Hoa Kỳ những năm gần đây rất là nhiều đó, thì Minh Đức rất là thường dùng cái câu đó. Nhưng mà Minh Đức thì thay vì nói câu là happiness is available, please help yourself đó, thì Minh Đức nói là happiness is really freely available, please do help yourself. Thứ nhất là nó là miễn phí và nó có xung quanh mình, nhưng mà tại sao mình không tiếp xúc với nó? Và có một cái bà Mỹ kia chỉ nửa ngày thôi cũng hướng dẫn ngồi thiền, đi kinh hành, và Minh Đức cũng nói pháp thoại. Nhưng mà tới nửa ngày thôi, khi mà bà ngồi bà ăn trưa đó, thì bà nói là chưa bao giờ bà ăn cái sandwich của bà mà nó ngon như vậy. Nhưng mà Minh Đức không có làm gì hết. Các bác và các anh chị biết là sao mà tự nhiên bà ngồi ăn miếng sandwich mà nó ngon như vậy không? Tại vì bà có mặt. Bà có mặt ở trong giây phút đó. Hồi đó giờ bà nói bà ăn giống như bà stuffing it down vậy đó. Thì làm sao mà mình có thể mình nếm được những cái miếng sandwich khi mà mình ăn lẹ làng mà mình không có chánh niệm, không có để ý, không có nếm được. Thành có những cái kinh nghiệm như vậy mà nó đem lại cho Minh Đức rất là nhiều sự tin tưởng trong cái phương pháp. Mình thấy mình hồi đó mình nghĩ đó là một cái phương pháp thực tập nó có thể nó phải đòi hỏi 3-4 năm, 6-7 năm ráng đi con thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà chỉ trong vòng nửa ngày thôi, cái cô đó là có thể thay đổi rất là nhiều rồi. Dạ, có một điểm nữa Minh Đức cũng xin được chia sẻ về vấn đề thực tập trong đời sống hàng ngày đó. Đó là cái vấn đề sử dụng ái ngữ. Cái vấn đề cũng này cũng rất là interesting. Theo Minh Đức nghĩ, nó dùng ái ngữ là gì? Ái ngữ nghĩa là nói những cái lời nói rất là dễ thương với người thương của mình hay người mình đối diện. Nhưng mà có người lại nghĩ nói ái ngữ là mình nói cái kiểu ngoại giao đó, có nghĩa nhiều khi không có thiệt lắm, nhưng mà mình nói cho giống như mấy người đi bán hàng vậy đó, car salesman vậy đó. Nhưng mà Đức nghĩ không phải như vậy. Ái ngữ là những lời nói rất là chân thật, chứ không phải những lời nói giả dối, nhưng mà những lời nói chân thật mà khéo léo. Ví dụ như là Diệu An đó, Diệu An thì nấu cơm rất là ngon, nhưng mà không phải lúc nào cũng ngon hết. Có những buổi chiều mà Minh Đức về nhà đó, có những bữa cơm nó cũng không được ngon lắm. Minh Đức có thể, nếu mà không có tu học đó, thì có thể nói là em không có tích sự gì hết, ở nhà nguyên ngày không có làm gì hết mà nấu bữa cơm cũng ăn không được. Thì thật sự cái câu đó nói chắc cũng không biết có thiệt hay không, nhưng mà nói xong là mình biết có chuyện rồi đó. Dạ, nhưng mà nhờ Minh Đức là người cũng có tu học, cũng được thầy viện trưởng thầy Quảng Tiến chỉ dạy trong thời gian qua, Minh Đức có nói câu là tuy là hôm nay nấu bữa cơm không được ngon lắm, nhưng mà rất là thương. là tại vì biết là ở nhà rất là bận rộn với các con, phải đưa con đi học, phải rước các con, phải lo cho việc nhà bận bịu, thành bữa nay ăn không ngon nhưng mà vẫn hạnh phúc như thường, không có problem gì hết. Và đó là những câu nói rất là thật, và mình đứng nghĩ đó là những câu nói ái ngữ đó, nói rất là chân thật, không phải là nói mà không có sự thật. Thì mình Đức thấy cái vấn đề nói ái ngữ nó dễ lắm, nó không có mất tiền mua gì hết, nhưng mà chúng ta không biết làm sao mà chúng ta rất là tiết kiệm, chúng ta không có dùng cái lời nói ái ngữ nó thường, mà ngược lại nữa chứ. Mình Đức gặp một số người rất là lạ lùng, là khi mà họ đi ra ngoài đường đó, họ nói chuyện với người ngoài á, họ nói rất là ngọt, ngọt còn hơn là đường cát nữa, nhưng mà về nhà không biết là sao họ nói chuyện, ủa sao nó cọc lóc à, nghe rất kỳ ta, tại sao ra ngoài đường mà nói chuyện rất là ngoại giao, rất là ngọt ngào, nhưng mà về nhà là tự nhiên ở nhà không có giá trị gì hết, nói chuyện rất là cọc lóc. Mình Đức nghĩ rằng là phải ngược lại chứ, người ở nhà là người mình sống mỗi giây một phút, người nhà mà khó chịu một cái là ảnh hưởng tới mình rồi. Chúng ta nên dùng ái ngữ với tất cả mọi người, nhưng mà không biết tại sao có một số người như vậy, đi ra ngoài rất là cẩn thận, họ nói chuyện rất là đàng hoàng, nhưng về nhà không cẩn thận chút nào hết. Mà nếu mà mình cẩn thận một chiều thôi á, thì nên cẩn thận ở nhà, đừng cẩn thận ở ngoài, nhưng mà tốt hơn hết là cẩn thận cả hai bên, thì đời sống chúng ta được hạnh phúc. Mình Đức nghĩ khi xưa đó, người xưa của chúng ta chắc cũng có học thiền đó, thành có cái câu là trước khi nói uống ngữ 7 lần đó, để cho mình có thời gian mình suy nghĩ trước khi mình nói. Nhưng mà khi mà mình học thiền rồi á, thì mình không cần phải uống lưỡi, mình chỉ cần thở thôi. Trước khi nói mình thở để mình biết mình thật sự mình nói những gì. Thì cái vấn đề sử dụng ái ngữ trong đời sống hàng ngày, mình Đức thấy là chúng ta rất là tiết kiệm, cái chuyện này rất là dễ làm. Và mình Đức kính mời các bác và các anh chị mình sử dụng ái ngữ rất là thường xuyên. Và cái điểm thứ ba mà mình Đức nghĩ là chúng ta có thể thực tập được mà rất là dễ dàng đó là mỉm cười. Ở đây có ai thích gặp người nào mà nhăn nhó không các bác và các anh chị? Mình thường mình gặp ai mình cũng thích mỉm cười hết. Cái mỉm cười mình Đức thấy rất là thú vị, là tại vì cái người mà sử dụng cái nụ cười nhiều trên môi đó, cái người mà ích lợi nhiều nhất đó, là mình, chứ thật sự không phải là người đối diện đâu. Không biết các bác và các anh chị sao, chứ mỗi lần mình Đức mỉm cười tự nhiên thấy mình rất là khỏe. Giống như hồi nãy trước khi buổi nói chuyện đó, mình Đức lên đây đó, nhìn xuống thấy các bác và anh chị rất là nghiêm, rất là hồi hộp, rất là run, nhưng mà ráng mỉm cười thì thấy mình khỏe lại. Các bác và các anh chị nghiêm như vậy thôi nhưng dễ thương lắm, không có sao, mình tự mình an ủi mình như vậy, nhưng mình thật là như vậy. Rất là nhiều lúc trong đời sống đó, chúng ta biết đó là trong những cái buổi họp đó, có nhiều khi rất là gai cấn, không khí rất là căng thẳng, nhưng chỉ một người thôi, ví dụ như nói lên một cái chuyện cười gì đó, hay là nỉ một nụ cười, tự nhiên nguyên không khí của cái phòng họp thay đổi liền, thành cái nụ cười đó thấy giống như là một viên thuốc thần vậy đó. Mà nó free nữa, mỗi lần mình cười là rất là dễ dàng. Như sư ông Nhất Hạnh có nói là mỗi lần mình cười như vậy đó là mình thư giãn biết bao nhiêu bắp thịt ở trên mặt của mình đó. Sư ông nói là mấy trăm bắp thịt lận. Thành chúng ta nên mỉm cười trong đời sống hàng ngày. Nói là như vậy nhưng mà có người lại nói mình Đức là tại sao mà mỉm cười, đời tôi khổ đau thấy mồ làm sao tôi cười được, mà anh bắt tôi cười. Và xin thưa là trong đạo Phật nó có hai loại cười, là một cái cười nhân và một cái cười quả. Ví dụ như mình đọc cái chuyện hạnh phúc mà mình cười đó, đó là cái quả, cái kết quả của cái hạnh phúc, nó là mình vui mình cười. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta nên cười nhân nhiều một chút, có nghĩa là chúng ta gieo giống, chúng ta chưa có cười thật sự bây giờ, nhưng mà chúng ta mỉm cười, chúng ta gieo hạt giống của sự vui vẻ, ta gieo hạt giống của sự hạnh phúc để cho chúng ta được thoải mái sau này. Và cũng đừng khi dễ những cái nụ cười nhân nha. Nhiều khi mình thấy người mình mệt mỏi như vậy đó, nhưng mà mình cười nhân mình cũng được thư giãn nữa, chứ đừng nghĩ là khi nào mình có cái điều hạnh phúc mình mới cười được, không phải như vậy. trong thời gian qua có thực tập những cái điều này đó, thấy là rất là có đem lại nhiều ích lợi. Các bác và các anh chị chắc chắn là không phải lần đầu tiên nghe những điều này. Những điều này các bác và các anh chị đã được nghe rất là nhiều lần trước đó. Nhưng mà câu hỏi của Minh Đức là các bác và các anh chị đã thường xuyên làm chưa? Nhiều khi mình nói nó dễ, nhưng mà làm nó không có dễ. Và nhất là làm trong đời sống hàng ngày không có dễ. Có một người giáo thọ người Tây Phương có nói một câu này là chánh niệm, mindfulness, rất là dễ thực tập nhưng mà rất là khó nhớ, chúng ta hay quên lắm. Giống như các bác và các chị khi ngồi thiền mỗi sáng đó, mình thấy cái tâm mình đi bao nhiêu lần, mình giữ chút xíu khi nó quên nó đi, cái tâm nó đi nó nghĩ chuyện khác, cái xong rồi mình mời cái tâm mình lại sao hơi thở chút xíu nó đi vô khác nữa. Thành cái khó là làm sao mình giữ cái tâm mình vào hơi thở để có chánh niệm, để biết được sự sống một cách hoàn toàn, hoài, mỗi giây mỗi phút. Tại vì khi mình có chánh niệm á là mình thấy rõ hết à, chỉ cái mình không có chánh niệm mình không thấy thôi. Thành cái khó là làm sao mà mình nhớ, mình giữ chánh niệm hoài, đừng có quên. Ngày nào mình còn chánh niệm á là ngày mình Đức nghĩ á, là khi gió thổi mạnh chút xíu á, là mình biết liền. Mình không cần đợi mà mưa nó ướt người mình mới biết, lúc đó hơi trễ rồi. Lúc đó mình chạy đi kiếm cây dù thì nó ướt người rồi. Minh Đức có xem lại những cái bài nói chuyện của Minh Đức trong những năm đầu tiên đó, từ năm 1993 tới bây giờ. Minh Đức thấy những cái tài liệu Minh Đức trình bày đó, nó cũng giống như vậy à. Thành cái sự trình bày của Minh Đức ấy, trong vòng 10 năm qua nó cũng như vậy đó. Thành Minh Đức nghĩ chắc khóa tu năm tới các bác lại chắc cũng nghe Minh Đức nói về vấn đề mỉm cười với là nói ái ngữ. Minh Đức mới hỏi tại sao vậy ta? Là tại vì rất là khó thực tập. Chúng ta hay quên lắm, chúng ta cần được sự nhắc nhở rất là nhiều. Minh Đức cũng vậy. Minh Đức bị những người thân xung quanh nhắc nhở hoài à. Phải nhớ cười nghe chưa, phải nhớ dùng lời ái ngữ. Thành chúng ta hay quên lắm. Cái điều mà kinh nghiệm mà Minh Đức tu tập trong những năm qua mà thấy được đó là khổ đau lúc nào cũng có mặt với chúng ta hết á. Nhưng mà mình đừng có sợ khổ đau. Cái mình nên sợ là mình còn sự tu học hay không. Vì ngày nào mình có sự tu học, ngày nào mình có chánh niệm, ngày đó mình chuyển hóa được khổ đau. Do đó cái mà mình quan tâm đó, và trong những ngày qua mình Đức nghe các bác và các anh chị trình bày rất là nhiều, là làm sao mình duy trì được sự tu học. Thì cái đó là cái mình phải quan tâm nhất đó. Tại vì ngày nào mình còn sự tu học là mình còn có đường chuyển hóa khổ đau à. Do đó mà mình rất khuyên các bác và các anh chị trong đời sống hàng ngày của mình, mình phải có cách nuôi dưỡng sự tu học của mình bằng mọi cách. Nếu mà ở gần thì mình rất kính mời các bác và các anh chị đến sinh hoạt với Sinh Thức. Nếu mà các bác và các anh chị ở xa đó thì mình rất nghĩ là chúng ta phải tìm đến những cái ngôi chùa, tìm đến những cái nhóm tu học mà có để mình duy trì sự tu học. Ngay đến người Mỹ đó, họ thấy cái vấn đề rất là rõ. Bây giờ mình Đức kể một câu chuyện này rất là thật. Cách đây 3 tuần thôi, mình Đức xuống vùng Virginia Beach đó, hướng dẫn một ngày tu học cho người Hoa Kỳ, cho trường đại học San Leo University tổ chức đó, cho những người học sinh viên và giáo sư của họ đó. Chỉ có 3 tuần thôi. Bây giờ họ có cái nhóm ở dưới rồi. Họ có một cái nhóm tu học của người Hoa Kỳ rồi. Thì ngay với người Hoa Kỳ khi mà chỉ một ngày tu học từ sáng đến chiều thôi mà họ còn thấy được cái giá trị của một nhóm tu học hỗ trợ lẫn nhau để nuôi dưỡng cái sự tu học. Và đây là những người Hoa Kỳ, không phải là họ đến với thiền, không phải là qua đạo Phật, vấn đề thiền quán thôi, mà họ thấy là họ biết là nếu mà không có cái nhóm Sitting Meditation Group này thì họ sẽ ngày nào đó bỏ thiền. Vì họ biết là mình yếu đuối lắm, mình cần sự giúp đỡ của người chung quanh nhiều lắm. Nếu mà ngày nào mình còn hợp lại thì ngày đó mình còn sẽ tu học. Thành trước khi khóa tu này, mình Đức có nhận được email của nhóm ở đó, có email lên là nói là bây giờ họ đã thành lập một cái nhóm tu học, hình như là 2 tuần họ gặp lại một lần để họ tu học. Nhóm đó bây giờ nói là mình Đức có rảnh thì mời xuống dưới. Thì mình Đức cũng hơi ngại, là tại vì mỗi lần lái xe cũng 3-4 tiếng lận, thành cũng không biết tính như thế nào. Dạ, trước khi chấm dứt cái phần chia sẻ của mình Đức tối hôm nay thì mình Đức xin kể câu chuyện nữa. Là hàng năm thì gia đình mình Đức có thường về tu viện Kim Sơn chơi đó. Vào chuyến đi tháng 7 vừa qua đó, có về tu viện Kim Sơn chơi, có lấy một ngày để đi xuống cái vùng Monterey, cái vùng biển rất là đẹp. Đây là cái hình mà Diệu Thư chụp cái vịnh biển Monterey rất là đẹp. Hôm đó trời xanh, mây trắng và biển. Mình Đức đứng nhìn đây rất là lâu. Thì gia đình có đi thăm cái Monterey Aquarium, là cái chỗ nuôi đầy đủ tất cả những cái con cá, những con ốc biển ở cái vùng Monterey. Diệu An và cá cháu đó rất là thích coi như cá heo, mấy con cá mập và mấy đủ thứ, mấy con cá, mấy con sứa rất là đẹp. Nhưng mà mình Đức lại mê con ốc này, cái con clam này rất là đặc biệt. Mình Đức có chụp cái tấm hình để về chia sẻ với các bác và các anh chị. Cái con ốc này nó gọi là boring clam, nghĩa là con ốc đào, mà rất là đặc biệt là nó sống ở dưới biển sâu ở cái vịnh Monterey đó, mà nó đào vào, không phải đào bằng cát, nó đào bằng vào những cái tảng đá rất là lớn.